Chương 5. Biết tâm, thực tánh pháp và ảo tưởng. Luận về các giai đoạn thực hành trong việc tu tập tâm là điều quan trọng, vì tâm có đủ trò giả dối để tự lừa dối. Nếu ta không khéo léo trong việc quan sát và nhìn xuyên suốt chúng, ta rất khó đánh bại chúng, ngay cả khi ta có chánh niệm liên tục để quan sát tâm. Ta phải luôn tinh tấn minh sát các pháp này. Chánh niệm từ nó không có khả năng làm phát sinh tuệ, có chăng là nó phần nào giúp ta phòng hộ các căn. Nếu ta không chú tâm minh sát, tuệ sẽ không sanh khởi. Đây là lý do tại sao ta cần tự rèn luyện để có trọn vẹn chánh niệm vững chắc. Khi ta biết các pháp như chúng là, thì không có gì ngoài sự buông bỏ. Điều này có nghĩa là lúc đầu tâm sẽ không phát sinh những tư tưởng bất thiện. Nó sẽ chỉ dừng lại để quan sát, dừng lại để luôn tự biết bên trong nó. Nếu ta cần suy nghĩ về điều gì, thì hãy suy nghĩ về các đề mục vô thường, khổ và vô ngã. Hãy chỉ tư duy và đặt tên trên các đề mục này. Vì nếu ta làm đúng, ta sẽ thấy sự việc đúng như nó là. Ngược lại, nếu ta tư duy sai, đặt tên sai, ta sẽ thấy sai sự việc. Đó là điều khiến tâm hoàn toàn không biết gì về bản thân. Giờ đây, khi các tưởng hay sự đặt tên khởi lên trong tâm, nếu ta quan sát chúng tường tận, ta sẽ thấy chúng là những cảm thọ. Cảm thọ của sự sanh và diệt, biến đổi, không đáng tin cậy và là ảo tưởng. Nếu ta không cố gắng quan sát chúng, ta sẽ thất bại vì thủ đoạn của các tâm hành. Nói cách khác, tâm phát khởi những ký ức trong quá khứ và đập khuôn những vấn đề đã được hành xử trong quá khứ. Nhưng nếu ta ý thức về những gì đang xảy ra lúc ấy, thì ta sẽ thấy chúng chỉ là ảo tưởng, không có chút sự thật nào nơi chúng. Kể cả những ý nghĩa mà tâm gán cho các xúc chạm giác quan là tốt hay xấu khi chúng xảy ra. Nếu ta quan sát và quán tưởng chúng kỹ càng và tận tường, ta sẽ thấy chúng toàn là ảo tưởng, không có sự thật nơi chúng. Nhưng vô minh và tham ái khiến ta chấp giữ chúng, và điều này khiến cho tâm rơi vào vòng luẩn quẩn. Nó trở nên u tối, không biết các pháp sinh, trụ, diệt như thế nào. Vì thế, nó bám vào chúng và tự lừa dối trên nhiều mức độ. Nếu ta không dừng lại để chú tâm, quán sát, thì không có cách nào khiến ta có thể nhìn xuyên suốt chúng cả. Nhưng nếu tâm giữ được quân bình, hay biết dừng lại để quán sát và tự biết bên trong, nó sẽ thấy sự diệt như chúng là. Khi đó, tâm sẽ tự động buông bỏ và không còn chấp thủ. Đây là sự hiểu biết phát khởi từ tâm chánh niệm và tỉnh giác thật sự. Nó biết và buông bỏ, nó không bám. Dù điều gì xuất hiện, xấu hay tốt, lạc hay khổ, khi tâm biết, tâm không bám víu. Khi tâm không bám víu, thì sẽ không có khổ đau, phiền não. Ta phải luôn nhớ điều này. Khi tâm không chấp thủ, nó sẽ ở trạng thái an tịnh, rỗng không, không quấy động và yên tịnh. Nhưng nếu tâm không tự thấy và biết theo cách này, nó sẽ thất bại trước các thủ đoạn của quế nhiễm và tham ái. Nó sẽ tạo tác ra bao điều phức tạp khúc mắc, khiến tự nó có thể nhìn xuyên suốt, vì các quế nhiễm có cách làm cho tâm bám vào chúng. Tự trung chỉ là vấn đề thất bại của tâm do thủ đoạn của các quế nhiễm và tham ái bên trong nó. Việc nó không tự biết mình, không biết các trạng thái tâm, sanh, diệt và nắm bắt đối tượng như thế nào, có nghĩa là nó đánh mất mình do có quá nhiều sự bám víu. Không có gì khó bằng sự luôn luôn quán tâm, vì tâm quá quen thuộc với các tà kiến và quan điểm sai lầm. Đây là điều khiến tâm tự ngăn che mình. Chính nhờ giáo lý của Đức Phật mà ta có được sự hiểu biết trong tâm thức với nhiều tầng lớp rối rắm, phức tạp, mà khi ta nhìn sâu vào nó, ta sẽ thấy nó rỗng không. Rỗng không trong bất kỳ ý nghĩa nào, trong và ngoài bản thân nó. Đây là sự rỗng không có thể xuất hiện rõ ràng trong tâm thức. Dầu nó ẩn nấp trong sâu thẳm, ta vẫn có thể nhìn thấy nó bằng cách quay vào bên trong một cách tĩnh lặng. Tâm dừng lại để quan sát, để biết từ bên trong nó. Còn đối với các cảm xúc, thấy, nghe, ngửi, nếm và những thứ tương tự, nó không để ý đến, vì nó muốn nhìn vào tâm đơn giản và thuần khiết, để thấy điều gì đã sinh khởi trong đó và nó dấy động các vấn đề như thế nào. Các cảm thọ, tưởng, các tư duy, phán đoán, sướng, khổ, vân vân, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Chúng biến đổi ngay khi vừa được cảm nhận và chúng rất vi tế. Nếu ta nhìn chúng như là vấn đề này hay vấn đề nọ, thì chúng ta không thể biết chúng như chúng thật sự là. Càng gán ghép cho sự vật nhiều ý nghĩa rắc rối, ta càng trở nên lạc lối trong vòng luân hồi tái sinh. Chu kỳ tái sinh và tiến trình của các tâm hành chỉ là một và giống nhau. Kết quả là ta quay vòng vòng, lạc vào trong nhiều, rất nhiều mức độ của tâm hành, chứ không chỉ có một. Cái biết để nhận ra tâm không thể thâm nhập vào vì nó quay vòng vòng trong chính các tâm hành giống nhau này. Gán ghép cho chúng tên này, tên nọ, kia, rồi bám vào chúng. Nếu tâm cho là chúng tốt, thì nó chấp vào chúng là tốt. Nếu tâm cho là chúng xấu, thì nó chấp vào chúng là xấu. Đó là lý do tại sao tâm bị trói chặt trong các dòng rôn ốc của chu kỳ tái sinh, chu kỳ tâm hành. Để thấy rõ các pháp này, đòi hỏi ta phải nỗ lực dừng lại và quan sát. Dừng lại và biết một cách hợp lý, một cách đúng. Đồng thời, ta phải sử dụng những khả năng quan sát của mình. Đó là điều giúp ta đọc được tâm thức của chính mình một cách đặc biệt. Ngược lại, nếu ta bám vào các vấn đề của tưởng và sự phán đoán đặt tên, thì chúng sẽ quay ta vòng tròn. Vì thế, ta phải dừng lại và quan sát. Dừng lại để biết rõ ràng bằng cách tập trung. Tập trung vào tâm thức đang hoạt động. Bằng cách đó, cái biết của ta sẽ trở nên bén nhạy. Cuối cùng, ta sẽ thấy là không có gì hết. Chỉ là sự sinh và diệt xảy ra từng khoảnh khắc trong sự rỗng không. Nếu không có bám víu, sẽ không có vấn đề. Chỉ là hiện tượng tự nhiên của sự sinh và diệt. Nhưng vì chúng ta không thấy các pháp chỉ là các hiện tượng tự nhiên, ta tưởng chúng là thật và bám víu vào chúng như là bản ngã, tốt, xấu và đủ những thứ phức tạp khác. Hậu quả là ta quay cuồng trong vòng lẩn quẩn mà không biết đường ra hay điều gì để buông bỏ, chúng ta không biết. Khi không biết, ta giống như người lạc lối trong rừng sâu, không biết lối ra, không biết phải làm gì. Thực ra, những cái ta cần buông bỏ ở ngay trước mặt ta, nơi mà tâm biến chế ra sự diệt và đặt cho chúng những ý nghĩa khiến nó không còn biết các đặc tính của sự sinh và diệt đơn thuần. Nếu ta có thể chỉ tiếp tục quan sát và biết mà không cần ý nghĩa, tư duy, vọng tưởng, chỉ cần quan sát sự vận hành trong và của chính nó, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có thực tại hiện tiền, sinh, trụ, diệt, sinh, trụ, diệt. Không có sự rối rắm nào trong đó, nhưng ta phải dừng lại và quan sát, dừng lại và biết bên trong ta, trong từng giây phút. Đừng để dòng tâm thức của ta trôi chảy từ sự tỉnh thức tới những sự tiếp xúc với bên ngoài. Hãy gom tâm lại để tâm tự biết một cách rõ ràng, rằng không có gì đáng để bám vào, tất cả chỉ là ảo tưởng. Biết đúng được chừng ấy cũng rất hữu ích để thấy sự thật nội tâm ta. Ta sẽ thấy tâm không có bất cứ tự ngã nào. Khi quán thân, ta sẽ thấy chúng là những yếu tố, là không có tự ngã. Ta cũng sẽ thấy hiện tượng tâm là không có tự ngã, mà chỉ là những yếu tố của tâm thức. Ta sẽ thấy rằng nếu không có sự bám víu, không có sự chấp thủ, thì sẽ không có khổ đau, phiền não. Vì thế, ngay nếu như có sự nghĩ suy liên tục trong tâm, ta chỉ quán nó, buông bỏ nó, rồi thì dòng quay của tư tưởng sẽ chậm lại. Các tâm hành sẽ càng lúc càng ít xuất hiện. Dầu tâm chưa hoàn toàn dừng lại, nó sẽ càng lúc càng ít tạo ra suy tưởng. Trái lại, càng ngày ta càng có nhiều khả năng an trụ và quán tưởng hơn. Qua đó, ta sẽ dần nhận ra những mánh khóe, sự ngụy tạo của tâm hành, sự đặt tên của tâm, vui, khổ, vân vân. Ta sẽ có khả năng biết rằng thật sự không có gì bên trong, rằng lý do mà ta đã ảo tưởng bám víu vào các sự việc là do vô minh rằng ta tự làm khổ mình ngay trong cái vô minh đó. Ta phải quán niệm ở một điểm, trên một đối tượng, không quán niệm nhiều đối tượng cùng một lúc, luôn giữ chánh niệm hiện diện, dừng, biết, thấy. Không để tâm lang thang, chạy đuổi theo các tưởng và các sự đặt tên. Nhưng nhận biết bằng cách này đòi hỏi ta phải cố gắng tập trung. Tập trung để thấy rõ ràng, chứ không phải chỉ tập trung để giúp tâm an định. Định tâm để thấy rõ ràng, nhìn vào bên trong để thấy rõ ràng và quán niệm để biết cách buông bỏ. Tâm sẽ trở nên rỗng không như bản tính của nó, bằng một cách mà ta sẽ biết hoàn toàn bên trong ta. Sự khác biệt trong hiểu biết. Ta có thể làm gì để thấy được các quẩn, nơi tụ hồi của khổ đau, phiền não, một cách rõ ràng, đến nỗi ta có thể cắt đứt sự bám víu của tâm vào chúng? Tại sao người học y khoa để thành bác sĩ có thể biết tất cả các bộ phận trong cơ thể như ruột, gan, thận và hơn thế nữa, đến từng chi tiết mà lại không phát triển bất cứ sự nhàm chán hay ly tham nào đối với thân? Tại sao? Tại sao các đào tì, người làm dịch vụ mai táng, đã trải qua bao thời gian bên bao xác chết mà vẫn chưa đạt được chút tuệ giác nào? Điều này chứng tỏ rằng tuệ giác rất khó được. Nếu không có chánh niệm tình giác để thấy rõ các pháp như chúng là, thì cái biết đó chỉ là một thị hiếu thoáng qua. Nó không ăn sâu vào, tâm tiếp tục chấp vào các bám víu của nó. Nhưng nếu tâm có thể đạt được tuệ giác thật sự đến mức mà nó có thể buông bỏ mọi bám víu, thì nó có thể đạt được các đạo quả dẫn đến niết bàn. Điều này chứng tỏ rằng có sự khác biệt trong hiểu biết. Ta không cần phải biết tất cả mọi chi tiết về thân như các nhà giải phẫu hiện đại. Ta chỉ cần biết là thân gồm có tứ đại cùng với yếu tố của không gian và thức. Nếu ta thực sự biết chỉ chừng ấy là ta đạt được các đạo và các quả, trong khi những người biết tất cả chi tiết về thân đến nỗi họ có thể thực hiện những ca giải phẫu khó, là không đạt được điều gì cao siêu hơn. Vậy ta hãy phân tích các yếu tố của thân để biết chúng thấu đáo. Nếu được vậy, thì khi có những sự thay đổi trong thân tâm, ta sẽ không có nhiều bám víu. Bằng không, sự bám víu của ta sẽ cố định, mạnh mẽ và sẽ dẫn ta đến trạng thái tương lai của hữu và sinh. Giờ có cơ hội, ta nên quán thân đến từng chi tiết. Hãy niệm năm đề mục căn bản của thân là tóc, lông, móng, răng và da, và quán chúng kỹ từng cái một. Không cần quán tất cả năm, quán tóc để thấy nó thuộc về yếu tố đất, để thấy gốc rễ của nó ngâm trong máu và nước nhờn dưới da. Màu sắc, mùi vị nơi nó có mặt, tất cả đều không có gì hấp dẫn. Nếu ta phân tích và quán niệm về những điều này, ta sẽ không ảo tưởng xem chúng là của ta, tóc, móng, răng, da của ta. Tất cả những phần này được phối hợp bởi đất, nước, gió và lửa. Nếu chúng thuần là đất, thì có lẽ chúng không tồn tại lâu, bởi vì mỗi phần của cơ thể phải phối hợp bởi bốn phần này mới thành cơ thể. Kế đến là hiện tượng tâm, tâm đứng đầu. Đây là những thứ theo đúng với trạng thái tự nhiên, sự sinh, sự biến đổi và sự diệt của các hiện tượng tâm sinh lý. Nhưng ta bám vào chúng, coi thân là của ta, tâm như là ta, tất cả là ta và của ta. Nếu ta không nhìn thấy các thứ này như chúng thực sự là, thì ta sẽ không làm gì trừ việc bám vào chúng. Thiền là như thế này, thấy các pháp rõ như chúng thực sự là, không phải là vấn đề thay đổi từ đề mục này qua đề mục khác, vì điều đó chỉ đảm bảo rằng ta sẽ không biết việc gì. Nhưng cá tính bên trong của ta, dưới ảnh hưởng của vô minh và ảo tưởng, không thích tự thẩm sát nhiều lần. Nó luôn tìm kiếm những vấn đề khác để bận rộn, đến nỗi ta luôn nghĩ về những chuyện khác. Đây là lý do tại sao ta cứ ở trong vô minh và si mê. Vậy thì tại sao ta có thể biết những điều khác? Vì chúng thích hợp với những gì mà tham ái muốn. Để thấy được sự việc rõ ràng như chúng là, ta phải từ bỏ tham ái. Do đó, tham ái tìm cách để che giấu sự việc. Nó luôn biến đổi, mang đến những điều mới lạ, khiến ta say mê, khiến ta không tu học và suy nghĩ về bất cứ điều gì ngoài những vấn đề chỉ làm tâm ta thêm khổ đau, phiền não. Đó là tất cả những gì mà tham ái muốn. Trong khi đó, phương cách tu tập để chấm dứt khổ đau, phiền não trong tâm thì luôn cản đường của tham ái. Đó là lý do tại sao tâm luôn hướng đến những điều mới lạ để biết, để xông vào, rồi trở nên dính mắc. Do đó, khi tâm không tự biết mình, ta phải thực sự nỗ lực để thấy sự thật là những thứ trong tâm không phải là ta hay của ta. Đừng để tâm thiếu sự hiểu biết này. Hãy biến điều này thành một quy luật nội tâm. Nếu tâm không biết các chân lý về vô thường, khổ, vô ngã từ bên trong, thì nó sẽ không thoát khỏi khổ. Cái biết của nó sẽ là cái biết của tục đế, của thế gian. Nó sẽ đi theo con đường của tục đế. Nó không thể đạt được các đạo quả dẫn đến niết bàn. Do đó, đây là nơi mà chân đế và tục đế rẽ hai đường. Nếu ta thấu hiểu vô thường, khổ, vô ngã đến mức độ tuyệt đối, thì đó là con đường chân đế. Nếu ta không biết đến tận ngọn nguồn, thì ta vẫn còn ở mức độ thế tục. Đức Phật dạy nhiều điều, nhưng tất cả rồi cũng tụ về đây. Các nguyên lý quan trọng của sự tu tập tứ niệm xứ, tứ diệu đế. Tất cả đều đưa đến tính chất của vô thường, khổ và vô ngã. Nếu ta cố học quá nhiều nguyên lý, rốt cục lại, ta cũng không có cái biết rõ ràng về chân lý như nó là. Nếu ta chú tâm biết chỉ chút ít, rốt cục ta lại được nhiều tuệ giác hơn là nếu ta cố biết quá nhiều. Do tham muốn biết quá nhiều mà ta cuối cùng bị quan tưởng, lang thang trong tà kiến, suy tưởng, gán ghép, đặt tên sai lạc các thứ. Trong khi cái biết tập trung, cụ thể, khi nó thực sự biết là tuyệt đối. Cần nhấn mạnh một điểm là ta không cần biết nhiều điều, vì khi ta thực sự biết một điều, thì ngay đó tất cả đều được giải tỏa. Phương cách quân bình. Trong việc thực hành pháp bảo, nếu ta không thiết lập sự quân bình giữa định và tuệ, ta sẽ trở nên quan tưởng. Nếu tập trung quá nhiều vào tuệ, ta sẽ quan tưởng. Nhưng nếu quá nhiều định, thì tâm sẽ đứng yên, không bị khuấy động, nhưng lại không có tuệ. Do đó, ta phải giữ sự quân bình giữa định và tuệ. Đừng để cái nào trội hơn. Cố gắng giữ chúng vừa đúng mức. Đó là lúc mà ta có thể thấy sự việc rõ ràng xuyên suốt. Nếu không, ta sẽ mãi bị lừa dối như từ bao giờ. Có thể ta muốn được tuệ giác về rất nhiều điều. Kết quả là tâm trở nên tán loạn. Nhiều người luôn tự hỏi tại sao sự tu hành của mình không phát khởi tuệ giác. Nhưng khi tuệ sinh khởi thì họ thực sự đã đi lệch đường. Tư duy của họ tán loạn, khó có thể kiềm chế. Vì vậy, khi hành thiền, ta phải quán niệm xem ta có thể giữ cho tâm yên tĩnh như thế nào. Một khi tâm lắng động, nó có khuynh hướng bám vào đó. Hoặc nó có thể rỗng không mà không có chút ý thức nào về bất cứ điều gì. Yên tĩnh, buông bỏ và tự tại trong một lúc nhưng không có một chút tuệ nào kèm theo. Nhưng nếu ta có thể đạt được tuệ kèm theo định thì đó thực sự là thành quả tốt đẹp. Ta sẽ nhìn thấy sự vật một cách xuyên suốt để có thể buông bỏ chúng. Nếu ta nghiêng quá nhiều về một bên hoặc tuệ hoặc định thì ta không thể thành tựu sự buông bỏ. Tâm có thể biết điều này, điều nọ, nhưng nó chấp vào sự hiểu biết của mình, rồi nó còn biết các thứ khác nữa, và cũng lại chấp vào đó. Hoặc là nó chỉ ở trong trạng thái hoàn toàn yên lặng và bám vào đó. Giữ sự tu tập theo trung đạo không phải dễ. Nếu ta không sử dụng các khả năng quán sát thì thật khó. Tâm sẽ luôn vướng vào các sự việc, khi đúng, khi sai, vì nó không quán sát sự việc một cách liên tục. Đây không phải là con đường đi đến buông xả, mà là con đường đến bế tắc, vướng mắc vào các thứ. Nếu ta không biết điều gì bị bế tắc, bị vướng mắc, thì ta sẽ vẫn si mê và lầm lạc. Vì thế, hãy nỗ lực tập trung quán niệm cho đến khi ta thấy xuyên suốt về vô thường, khổ và vô ngã. Chắc chắn là điều này sẽ chấm dứt khổ đau, phiền não trong từng sát na. Ứng dụng tâm xả. Các cảm thọ của tâm rất vi tế và mau tan biến. Đôi khi tham hay sân khởi lên một cách độc lập với xúc, tùy theo cá tính của ta. Chẳng hạn có những lúc tâm thật là bình thường, rồi bỗng nhiên nổi giận, hay là có tưởng khởi lên và bị thu hút trong cảm thọ khổ, lạc hoặc xả. Ta cần chiêm nghiệm ba loại cảm thọ này để thấy chúng không bền vững, luôn biến đổi và phiền não, đến nội tâm sẽ không buông mà bị thu hút vào đó. Sự thu hút này rất vi tế. Nó ngăn ta biết bất cứ điều gì. Đó đơn thuần chỉ là ảo tưởng. Bị thu hút vào lạc thọ thì dễ thấy, nhưng với thọ xả thì khó thấy hơn. Nếu tâm ở trong trạng thái xả vô thức, tâm xả vô thức này ngăn ta thấy rõ ràng bất cứ điều gì. Vậy ta phải chú ý để chỉ thấy các cảm thọ như là các cảm thọ và kéo tâm ra khỏi những mê đắm của xả. Khi có thọ xả do nhiếp tâm và lắng động, hãy dùng thọ xả đó trong định làm nền tảng của sự quán sát vô thường, khổ và vô ngã. Vì xả này trong tứ thiền là nền tảng cho tuệ giải thoát. Hãy chắc rằng ta không bị dính mắc vào định. Nếu ta định tâm sâu lắng trong xả mà không chú tâm vào việc đạt được tuệ, ta chỉ đạt được một trạng thái định tạm thời. Vậy ta phải chú tâm vào việc đạt tuệ trong vô thường, khổ hay vô ngã. Đó là lúc mà ta sẽ có thể nhổ bật sự chấp thủ của ta. Nếu tâm rơi vào trạng thái xả vô thức, tức là nó vẫn còn chất chứa nhiên liệu bên trong, để ngay khi có sự xúc chạm giác quan, tâm sẽ bùng cháy trong sự chấp thủ. Vậy ta phải tu theo lời dạy của Đức Phật để lại, nhiếp tâm trong một trạng thái định, rồi tập trung vào việc đạt tuệ trong ba đặc tánh của hiện hữu, hay còn được gọi là tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Cách hay nhất để tu tập là không bị kẹt trong các tầng thiền định, và không quan trọng là ta đạt được tuệ gì. Đừng nghĩ là ta đã được giác ngộ. Hãy tiếp tục quán, hãy tiếp tục chú tâm để xem có thêm sự thay đổi nào nữa trong tâm, và nếu có, hãy thấy khổ và vô ngã trong những thay đổi này. Nếu ta có thể biết bằng cách này, tâm sẽ vượt lên cảm thọ, không còn vướng mắc trong tầng định này hay tầng định kia. Tất cả chỉ là các vấn đề của suy đoán. Điều quan trọng là ta cố gắng để thấy rõ, ngay cả khi tâm tạo tác ra đủ mọi loạn động, hãy xem chúng như là ảo giác, rồi ngồi yên mà quan sát sự hoại diệt của chúng. Hãy thấy rõ rằng thực sự không có gì nơi chúng, tất cả đều qua đi. Tất cả những gì còn lại là tâm rỗng không, tâm duy trì sự quân bình tự nhiên của nó. Hãy chú tâm để quan sát điều đó. Có nhiều cấp độ để chẩn bệnh của tâm, chứ không chỉ có một. Nếu ta đạt được chút tuệ chân chánh nào, đừng dừng ở đó, đừng quá hứng khởi với những điều mà ta chưa từng thấy trước kia. Chỉ tiếp tục quán đề mục về vô thường trong mọi thứ mà không bám víu, rồi thì ta sẽ đạt được các tuệ thâm sâu hơn. Vì thế, hãy tiếp tục quán niệm cho đến khi tâm dừng lại, cho đến khi tâm đạt tới tầng thiền định, được gọi là thanh tịnh của xả và niệm. Hãy quán sát xem tâm chánh niệm thuần khiết là gì. Còn cảm thọ xả, đó là việc của định. Đó là điều mà chánh niệm tùy thuộc vào để có thể đạt được xả. Đây là tầng thiền định nơi ta củng cố chánh niệm của mình để bước vào đó và biết tâm. Hãy để tâm định trong xả rồi xem xét quán tưởng. Đó là lúc mà ta có thể thấy. Dầu hắt. Một điều quan trọng nhưng lại khó thấy trong việc tu tập của mình là chúng ta vẫn tiếp tục bám víu vào các lạc thọ, vì các cảm thọ ở nhiều mức độ chỉ là ảo tưởng. Chúng ta không biết rằng chúng biến đổi và không đáng tin cậy. Thay vì mang đến cho ta lạc, chúng chỉ mang đến cho ta phiền não. Vậy mà chúng ta vẫn bám vào chúng. Vấn đề của cảm thọ do đó thật là vi tế. Hãy quán xét cho thấu đáo về sự chấp vào các cảm thọ khổ, lạc và xả. Hãy quán xét và thấy cho rõ ràng, và chúng ta phải trải nghiệm với khổ nhiều hơn ta mong đợi. Khi có các khổ thọ nơi thân hay tâm, thì tâm sẽ phản ứng ngay vì nó không thích khổ. Nhưng khi khổ biến thành lạc, thì tâm lại thích, bằng lòng với điều đó. Vì thế tâm tiếp tục chạy theo các cảm thọ. Dầu như ta đã biết cảm thọ luôn biến đổi, phiền não và không thực sự là của ta, nhưng tâm không thấy được điều đó. Nó chỉ thấy các lạc thọ, và nó đòi hỏi được có chúng. Hãy quán niệm xem, cảm thọ làm dấy khởi ái dục trong ta như thế nào. Vì ta muốn có được các lạc thọ, nên ái dục rót bên tai những lời khuyến khích. Nếu ta quan sát kỹ càng, ta sẽ thấy rằng điều này rất quan trọng. Vì đây là nơi mà các đạo và các quả dẫn đến Niết Bàn, ngay nơi cảm thọ và ái dục. Nếu ta có thể dập tắt được lòng tham muốn các cảm thọ, thì đó là Niết Bàn. Trong kinh Sulasabanya, kinh Nibbata 5, Đức Phật dạy rằng phiền não giống như một cơn lũ mạnh và sâu thẳm. Sau đó Ngài tóm tắt phương cách để vượt qua cơn lũ đó, chỉ bằng cách buông bỏ ái dục trong mỗi hành động. Chúng ta có thể tu tập buông bỏ ái dục ngay nơi các thọ, vì cách mà ta thưởng thức hương vị của thọ có nhiều mức độ. Đây cũng là nơi mà nhiều người trong chúng ta bị lầm, bởi vì chúng ta không thấy thọ là vô thường. Ta muốn nó luôn tồn tại. Ta muốn các lạc thọ thường hằng. Ngược lại với khổ thọ, ta không muốn nó kéo dài. Nhưng dầu ta muốn xua đuổi nó tới đâu, ta vẫn chấp vào nó. Ta phải quán chiếu về thọ để có thể buông bỏ ái dục ngay nơi các thọ. Nếu ta không quán ngay nơi đây, những con đường khác mà ta theo sẽ sinh sôi nảy nở. Vậy hãy tu tập ngay nơi thân tâm. Khi tâm đạt được cảm giác tĩnh lặng hay thọ lạc hoặc xả, hãy cố gắng minh sát để thấy các cảm thọ đó là vô thường như thế nào. Không phải là ta hay của ta như thế nào. Khi làm được điều này, ta sẽ không còn thích thú cảm thọ đặc biệt nào đó. Chúng ta có thể dừng ngay tại đó, ngay nơi mà tâm ưa thích vị của thọ và làm dấy khởi ái dục. Đây là lý do tại sao tâm phải ý thức trọn vẹn về bản tâm. Ở mọi lúc, mọi nơi, trong trạng thái định tập trung để thấy các thọ không có tự ngã. Việc ta thích hay không thích các cảm thọ là một căn bệnh khó chẩn đoán, vì nỗi đam mê của ta với các thọ quá mãnh liệt. Ngay cả khi tâm ta trống vắng hay bình lặng, chúng ta vẫn tràn ngập các cảm thọ. Các thọ thô lậu, mạnh mẽ, căng thẳng, thường đi theo các quế nhiễm thì dễ biết. Nhưng khi tâm bình lặng, vững chãi, sáng suốt, thoải mái, chúng ta vẫn bám theo các thọ. Ta ao ước được có các lạc hay xả thọ, ta tận hưởng chúng. Ngay cả ở mức độ định vững chắc hay ở tầng thiền định, vẫn có sự chấp vào cảm thọ. Đây là sức hút nam châm di tế của ái dục, gắn kết, tô vẽ mọi thứ lại với nhau. Rất khó nhận biết điều này vì ái dục luôn thầm thì bên trong ta. Tôi không muốn gì hơn là những cảm giác dễ chịu. Nhận ra được điều này rất quan trọng vì chính con vi khuẩn ái dục là nguyên nhân đưa chúng ta đi tái sinh không dừng dứt. Vì thế, hãy quán chiếu xem ái dục tô điểm và gắn kết mọi thứ lại với nhau như thế nào. Nó khiến tâm tham khởi lên như thế nào. Tham muốn được điều này hay điều kia và những gì gây ghiền của nó khiến ta khó dứt ra như thế nào. Ta phải thấy làm thế nào mà ái dục trói chặt tâm vào các cảm thọ đến nỗi ta chẳng bao giờ nhàm chán dục lạc hay các lạc thọ ở bất cứ mức độ nào. Nếu ta không thấy rõ rằng tâm bị mắc kẹt ngay trong ái và thọ, thì điều đó sẽ ngăn ta đạt được giải thoát. Chúng ta gắn bó với cảm thọ như con khỉ bị dính bẫy dầu hắt. Người ta lấy một nhúm dầu hắt và để nơi mà khỉ sẽ để tay vào rồi bị dính. Khi tay này bị dính dầu hắt, khỉ đưa tay kia để gỡ, thì tay kia cũng dính luôn. Rồi đến hai chân, rồi đến miệng nó cũng bị dính luôn. Hãy suy ngẫm về điều đó. Dầu chúng ta làm gì, cuối cùng ta cũng bị dính ngay nơi cảm thọ và ái dục. Ta không thể tháo gỡ chúng ra, cũng không thể tẩy gột. Nếu ta không ghê tởm ái dục, ta cũng giống như con khỉ bị dính dầu hắt. Vì thế, nếu ta quyết tâm đi theo bước chân của các vị giác ngộ, các bậc A-la-hán, ta phải tập trung vào các cảm thọ cho đến lúc ta hoàn toàn thoát khỏi sự bủa vây của chúng. Ngay với các khổ thọ, ta cũng phải quân tập, vì nếu ta sợ các khổ thọ, luôn muốn biến nó thành lạc thọ, thì ta càng trở nên vô minh hơn trước nữa. Đó là lý do tại sao ta phải có can đảm trong việc trải nghiệm với thọ khổ, khổ thân và khổ tâm. Khi khổ thọ dấy khởi ngùn ngụt như một căn nhà đầy lửa, ta có thể buông nó không? Ta phải biết cả hai mặt của thọ. Khi nó cháy nóng, ta làm sao đối phó với nó? khi nó mát mẻ, dễ chịu, ta có thể nhìn xuyên suốt nó như thế nào? Chúng ta phải nỗ lực tập trung vào cả hai mặt, quán niệm cho đến khi ta biết phải làm thế nào để buông chúng. Nếu không, ta chẳng biết gì cả. Vì lúc nào ta cũng chỉ muốn cái phần êm ái, dễ chịu, càng êm ái, dễ chịu, càng tốt. Và như vậy thì làm sao ta thoát khỏi dòng luân hồi? Niết bàn là sự đoạn tuyệt ái dục. Nhưng nếu ta cứ bám mãi vào ái dục, thì làm sao ta có thể đi được đến đâu? Ta sẽ ở đây, ngay trong thế giới này, ngay trong khổ đau, phiền não, vì ái dục tựa như một loại dầu hắt dính chặt. Nếu không có ái dục, thì không có thứ gì khác, không có phiền não, khổ đau, không tái sinh. Trái lại, thì ái dục là mũ cây, là dầu hắt, là màu nhuộm, khó thể tẩy giặt. Ta phải canh chừng nó. Vì thế, đừng để cảm thọ dẫn dắt ta đi. Phần thiết yếu của sự tu tập nằm nơi đây.